Kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, thì chân hiếu cũng nhắc lại là người tu cần hai điều. Thứ nhất là tâm thanh tịnh, thứ hai là không có giận ai hết. Mình chỉ tu được hai cái điều đó thì phiền não mới hết được. Tâm thanh tịnh thì mình phải học nhiều lắm mới có thể làm được. Không có giận ai hết thì cũng vậy, mình phải tu nhiều lắm mới có thể làm được. Thêm một điều nữa là khi mà có duyên sống với nhau thì trân quý, đối xử với nhau thiệt là tốt. Tại vì nhân duyên gặp nhau cũng không có phải là lâu dài. Thí dụ mình ở trong gia đình, mình ở chung với người nào là có duyên với người đó, không có lâu thì lại chia tay. Cho nên ở trong nhà thì nên đối xử với nhau thành tâm chân thật. Nhiều khi mình không có để ý, tới chừng mà ngày nào đó không có ở gần được đó thì mình tiếc. Nhưng ngày xưa mình đối xử không có được tốt, thì bây giờ mình hiểu được thì những cái ngày tháng sống mình biết tất cả là nhân duyên hết. Nếu mà có duyên thì nên tốt, đừng có duyên xấu, đừng có tạo xấu. Tại vì như vậy thì thí dụ như cái người ở chung với mình mà mình tốt với họ đó thì họ sẽ cười nhiều. Họ cười nhiều thì mình cười nhiều, tự nhiên mình vui vẻ, họ cũng vậy. Thí dụ mà trong tâm một người không thông suốt, người kia thông suốt thì không sao. Hai người mà không có thông suốt đó thì gặp nhau là buồn. Thì cũng đâu có gì lạ, thì hai người không có thông thì hai người đều buồn, đâu có ai vui. Vì vậy đó mà mình học Phật Pháp thì mình làm gương, mình phải quý tiếc cái thời gian gần nhau mà không có gây phiền phức, rất là trân quý, rất là cung kính. Thì như vậy đó thì ở chung với nhau thì mới cười với nhau vui vẻ. Vui rồi đó thì tu mới thanh tịnh được. Nếu mà không có vui khó lắm, không có cười được, không có tu được. Dù cho Phật Pháp có thâm sâu, tâm của mình là chướng ngại, tự mình sanh cái giống như là mình bế tắc tâm mình vậy đó, mình đóng cái cửa thanh tịnh lại. Vì vậy mà người tu đạo thanh tịnh thì tâm lúc nào cũng bình lặng, rất là trong suốt, nó nhẹ nhàng lắm. Mà nó đúng pháp, nó phải học hỏi nhiều, điều chỉnh ở trong đó, cũng như là một cái ly nước dơ vậy đó, phải biết cách lọc nó, điều chỉnh nó đúng thì nó an lạc. Khi nó an lạc đó thì tất cả những cái niềm vui và những cái pháp hỷ ở trong tâm nó liền sung mãn. Mình sẽ hiểu lời của Thế Tôn, Thế Tôn là làm gương cho mình, giống như vậy. Thì chân hiếu cũng nhắc lại là tâm thanh tịnh, không có giận, và đối xử với nhau tốt. Thì ba điều đó có lẽ là mình làm chọn một đời. Tâm thanh tịnh, thưa quý vị, tâm thanh tịnh khi niệm Phật cái sức phải rất là nhẹ, không có thể dùng mạnh được đâu, phải rất là nhẹ. Ngài Hư Vân nói tâm vi tế, có nghĩa là khi mà mình dụng cái công phu tu đó thì lòng mình phải rất là nhẹ. Khi mà cái sức nhẹ đó thì nó giống như cái thân bay bổng vậy đó. Còn nếu mà mình dùng nặng đó, nó sẽ trị cái thân mình xuống. Khi mà nó nhẹ đó thì cái thân mình nó như bay bổng lên vậy đó, nó rất là nhẹ nhàng. Thì khi đó cái sức nhẹ đó đó sẽ tương ứng với sự thanh tịnh. Có nghĩa là cái người tu tâm thanh tịnh đó thì cái tướng đi rất là nhẹ nhàng, cái cơ thể rất là nhẹ nhàng, và cái nội, cái sức ở trong người đó nó rất là nhẹ. Thì cái đó là Ngài Hư Vân nói, cái nhìn cái sức của người ta biết được người ta tu được hay không. Thì cái này cao tăng mới nói được, mình người thường không có biết cái này. Ngài nói những người mà không tu được thì tâm thô khí phù, có nghĩa là cái gì cũng rất là bận rộn, nó không có thể nào mà an lành được. Cái cơ thể nó rất là giống như nó rối loạn tâm linh vậy đó. Còn người tu được cái tâm nó định tĩnh, cái sức của nó rất nhẹ nhàng. Cho nên mình tu đó phải học, dụng công phương pháp phải học, phải niệm thiệt nhẹ nhàng mà rất là tha thiết. Phải làm sao cho tâm và miệng nó hợp lại được. Mình làm sao cho tấm lòng của mình rất là chân thành mà nhẹ nhàng, thì tâm mình liền thanh tịnh. Có nghĩa là như Chấn Hiếu thường nói đó, niệm 10 câu thôi là thanh tịnh. 10 câu đừng có gián đoạn, đừng có suy nghĩ là đã thấy thanh tịnh. 10 câu thôi đó, 10 câu đó đều gạt hết cái chuyện phiền não qua. Liên tục 10 câu thì liền có pháp hỷ. Thì mình được 10 câu thì niệm 20 câu, 30 câu là đã lấy lại cái sự quân bình, tâm linh đã an ổn mà. Nếu như mà có cái sức mạnh niệm 1.000 câu đó thì thế gian đẹp lắm, cái gì cũng an lạc hết. Từ 10 câu mà làm. Bởi vì mình nhiều khi mình ý y, mình nói 10 câu dễ quá, mình không có làm, mình cứ niệm theo kệ nó, 2 câu nó vọng tưởng kệ nó cứ quen rồi. Niệm 3 câu là nó suy nghĩ rồi, không có bao giờ có thể kéo dài ra được 10 câu. Nhưng mà phải 10 câu trở lên thì cái tâm nó mới yên ổn. Khi mà cái sức định nó đã hồi phục đó, cái cơ thể nó đã an bình rồi đó, thì cái nền tảng nó mới giải thoát được. Phải 10 câu, phải cỡ đó trở lên. Rồi niệm giỏi tới 1.000 câu thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói niệm chừng 2-3.000 câu thì tiến bộ xa dữ lắm. Niệm chừng 45 phút thì Ngài Hư Vân nói là có thể là vãng sanh được rồi đó, giống như vậy đó. 45 phút thì an lạc lắm, nếu mà được 45 phút không có nghĩ chuyện gì hết. Bởi vậy thì Chân Hiếu đúng ra là mình nên nói nhiều về những cái lời của các ngài thì tốt hơn, nhưng mà những cái này nó quan trọng lắm. Người không có học những cái này đó, nếu mà không có biết điều dưỡng nó đó thì niệm Phật nhiều lắm mà không có an lạc. Có thể niệm một ngày mấy trăm câu, mấy trăm chuỗi gì á mà không có an lạc. Tại vì cái tâm không có dụng đúng nó. Nên là phải điều chỉnh nó nhẹ nhàng lắm, mà nó phải rất là an lạc, rất là chí thành. Nó rất là lòng, rất là chân thành, nó rất là phấn khởi, mà nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái gương mặt nó sẽ trầm xuống, cái người nó sẽ lặng xuống. Còn nếu mình không biết đó, để cho nó căng thẳng đó, lâu ngày thì sanh bệnh. Mà sanh bệnh đó, thì là rối loạn, không có ai trị nổi. Tại vì cái này là cái sự rối loạn quá lượng, ai mà có thể định lại cho nổi. Thì lúc đó nó sẽ đem hết cái kinh Phật ra đọc, đi tìm, tìm hoài mà không có thấy. Mà khi tìm thì gặp chỗ nào thì chấp trước chỗ đó, rất là khổ. Gặp cái gì là cho cái đó là đúng, mà cái đó là đúng nhưng mà tại tâm mình rối cho thành nó sai. Ví dụ Phật nói đúng mình biết, nhưng mà cái tâm mình rối thành ra nó sai. Cái tâm mình rối nó thành ra là nó hư hết tất cả. Thành ra là nó trở lại, nó thành ra cái sự chướng ngại tâm thanh tịnh. Tại khi mình chưa có nghĩ gì hết á thì nó tốt. Mình học Phật Pháp mà mình suy nghĩ vô rồi đó thì là sai. Không có suy nghĩ, phải dùng cái đó để tu thì mới đúng được. Rất khó. Tại vì văn chương, văn tự là dạy cho mình tu. Nếu mình không có tu mà mình dùng cái ý thức đi nghĩ nó thì thành ra nó trở ngại, nó thành ra là cái chướng ngại, nó quay ngược lại mình đó. Thì ra đó là mình kẹt ở trong cái dòng lẩn quẩn suy tư, không có thanh tịnh. Cho nên nó pháp là học để thực hành. Thực hành đó thì kèm với sự học, chứ đừng có lạc đường. Nhưng mà thực hành là cái tâm thanh tịnh. Chính cái tâm thanh tịnh đó mà Phật Pháp nó rót vào trong lòng đó, nó mới có tác dụng an lạc được. Cho nên nó phải vừa học vừa tu. Chứ nếu mà học không đó thì nó quay ngược lại là toàn là lý thuyết không, thì nó chấp trước, thấy ai sai cũng chịu không có nổi. Nhưng mà mình cũng chưa có tu, nó là đứng cái chỗ đó lâu năm lắm, thành ra là nó không có linh nghiệm. Cho nên mình phải có cái tâm thanh tịnh thì cái đạo pháp nó mới vô trong đó, nó liền rất là chính xác. Như Đà Phật, quý vị nghe có đúng không ạ? Chân Hiếu sẽ đọc một cái đoạn của Viên Anh Lão Pháp Sư. Thì Viên Anh Lão Pháp Sư đó là viết cái cuốn sách này để Ấn Quang Đại Sư Ngài giám định cho. Thì cái thời của Ấn Quang Đại Sư đó, người giỏi như Viên Anh nhiều lắm. Viên Anh Lão Pháp Sư là một trong những người giỏi. Ở trong đó có Lý Bỉnh Nam nữa, mà nhiều mình không có biết. Thì ở trong đó, cái thời đó thì cái người giỏi như vậy nhiều lắm. Thì mình đọc thì biết người ta giỏi. Viên Anh Ngài nói đó, cứ nhìn cái người đó nơi ba nghiệp thì biết cái người đó tu làm sao. Đừng có nghe họ nói cái gì, nghe nhiều khi lầm. Cứ coi cái tâm của họ nghĩ cái gì, cái lời văn tiếng nói của họ đối với chúng sanh nó nói cái gì, và cái thân của họ đó, cái tướng đi, cái hình tướng nó như thế nào. Nhìn ba nghiệp thì liền biết tâm, có nghĩa là nhìn trên ba cái nghiệp đó liền biết cái người đó sẽ sanh vào cái cõi nào, giống như vậy. Nếu mà mình không có tu hành đó, thì cái miệng thường nói lời thị phi, nói lời cho người ta buồn, là nói rất nhiều. Cái tâm đó thì ác không có trừ, những cái xấu rất nhiều. Vì vậy cái tâm nó ác, cho nên nó sai cái thân đi lạc. Vì vậy cái thân thường tạo nghiệp. Bởi vì ba nghiệp mà đã không có tu hành thì không có cách gì mà giữ được cái sự thiện, tu thiện không được. Dù biết thiện là tốt, nhưng mà nội tâm nó sai sự, nó là nghiệp chướng, nó sai cái thân đi làm. Vì vậy đó mà không có tu hành đó thì không có cách gì mà thoát được khổ. Thì chúng ta biết tu hành rất là quan trọng, mà tu đó thì niệm Phật là dễ nhất, dễ nhất trong tất cả các cách. Cho nên Ngài Viên Anh Ngài nói đó, cái pháp môn niệm Phật này có thể làm cho ba cái nghiệp đó thanh tịnh. Hãy cái pháp nào mà làm cho ba nghiệp thanh tịnh thường là pháp của Thế Tôn. Mình để ý đi, Thế Tôn dạy lúc nào cũng vậy, pháp nào cũng vậy, làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Nếu mà ba nghiệp không thanh tịnh đó thì không có giải thoát. Mà cái Tịnh Tông đó, cái niệm Phật đó là làm cho ba nghiệp rất là thanh tịnh và rất là dễ dàng, làm rất là dễ, không có cần suy nghĩ gì hết, không có quán chiếu, không có nhập định gì hết á. Nhưng mà niệm lên thì ba nghiệp liền thanh tịnh. Người mà nghe cái Tịnh Tông này đó, biết cái pháp môn này là do Thế Tôn truyền lại cho thế giới, cho chúng sanh đời sau, cho cái thời mạt pháp của mình, Thế Tôn là dạy như vậy. Mà khi mà nghe được Tịnh Tông mà có thể sanh cái tâm niềm tin sâu xa, những người nào có căn lành nghe liền rơi nước mắt đó, biết là nó là cái pháp giải thoát, tại vì nó có thể làm cho tâm mình an lạc được. Mình thấy rất là rõ ràng, cái Tịnh Tông nó khi mà nghe mà có niềm tin sâu xa, rất là tin, tin rất là sâu, và khi mà tin như vậy liền muốn về cái thế giới của Phật, muốn được gần Phật để mà tu hành. Vì vậy đó, tính như vậy và phát nguyện như vậy, cho nên từng câu từng chữ trong tâm niệm rất là chân thành, rất là rõ, câu nào cũng là rõ. Ở trong lòng và cái miệng hai thứ nó hợp nhất, tại vì khi mình niệm cái miệng và âm thanh, khi mà nó phát khởi từ trong tâm phát ra đó, thì cái tâm của mình liền sanh cái sự tha thiết theo cái tiếng đó. Sanh cái sự tha thiết theo cái tiếng đó mà phải điều chỉnh cho rất là nhẹ thì an lạc dữ lắm. Còn nếu mà nó hơi mạnh một chút á, liền là căng thẳng, tinh thần rất là mệt mỏi, có thể là nửa tiếng, một tiếng là muốn đi ngủ, hoặc là rất là buồn ngủ, rất là mệt. Người ta đi làm không có mệt, mà ngồi niệm Phật một chút thì mệt dữ lắm. Tại vì cái tâm nó làm việc quá nhiều, cho nên nó phải điều chỉnh rất nhẹ nhàng, thì mình có thể một ngày niệm tới mười mấy tiếng cũng không có mệt, có thể niệm tới 100 năm nữa cứ như vậy mà tu không có sao hết. Tại vì cái sức nó điều chỉnh được thì tâm nó an lạc. Cái tâm nó an lạc rồi đó thì bao nhiêu tiếng cũng là vui vẻ lắm. Còn nếu mình chưa có điều phục được, 15 phút là nó bứt rứt, nó khó chịu, nó phải không, nó muốn cho mau hết, hoặc là nó làm sao đó, có nghĩa là nó không có chịu, tại vì cái trạo cử nó lên cao quá. Thì Ngài Hư Vân nói đó, khi mà cái trạo cử nó lên cao quá đó thì không có cách gì mà kiềm chế được, bắt buộc là phải có những cái cảm giác khổ, bức rất khó chịu, muốn cho hết giờ, mà khi hết giờ thì tiếc, trời ơi mau hết. Thí dụ vậy, đi ra ngoài thì tiếc, phải ngày mai đi tới niệm Phật nữa, nhưng mà vô niệm Phật thì lại bức rứt. Nó như vậy tại vì cái trạo cử nó cao quá, cho nên mình điều phục cái trạo cử đó, mà hơi thấp một chút thì vô đây thì ngủ, cứ ngủ gục thôi, nó thấp quá thì nó ngủ gục. Bởi vậy là cái pháp tu hành là ở trung đạo, không có dùng nhiều sức lắm mà cũng không có nhẹ nhàng lắm. Nếu quá nhẹ thì là chìm ở trong cái trạng thái ngủ, ngủ nhưng mà rất là ngon, rất là êm dịu, mờ mờ vậy, thấy người ta niệm mờ mờ là ngủ, ngủ ngon dữ lắm. thì thiền định đó mà đi vào một cái trạng thái sâu một chút, lạc vô chỗ đó rất là dễ dàng. Ngài Hư Vân nói đa số quý vị tu thiền tới một lúc là lạc vô cái thế giới đó, cứ ngủ suốt ngày mà rất là an lạc, thích lắm, không có muốn xuất định đâu, nó quá là an lạc mà nó sâu quá, mà nó tỉnh, ngủ nó rất là tỉnh, chứ không phải mê đó, ai làm cái gì cũng biết nhưng mà nó mờ mờ. Cái đó nó là chìm sâu ở trong cái thiền, người ta nói là giống như là ở trong cái không vậy đó, nó an lạc lắm, nó rơi vào cái mấy cái cõi trời đó, cái cõi trời mà thường ở trong đó lâu thì sanh cõi trời, tại vì cái sức định nó có, cái an lạc nó có, nhưng mà nó không có trí tuệ đâu, nó ngủ không à, nó ngủ ngon, rất ngon, thức dậy thì thoải mái lắm, là thích nó. Thì người tu niệm Phật, Ngài Hư Vân nói cũng vậy, ở trong cái chuyện sự ngủ đó mà ông có câu niệm Phật đừng có quên thì ông thanh tịnh nhất thế gian à. Quý vị nghĩ có phải không? Mình ngủ nhưng mà mình nhớ được niệm Phật, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình có lòng thành. Vì vậy mà cộng cái ngủ đó vô cái lòng thành đó là vừa giác vừa chiếu, rất là khó hiểu, nhưng mà nó là vậy. Khi mà được vậy đó thì vừa ngủ mà vừa tu thì sướng quá, có phải không? Đâu có mệt mỏi gì, thì ngày nào cũng ngủ, ngủ như vậy mà tối thì ngủ ít cũng được, tại vì lúc nào cũng ngủ mà tu được giải thoát. Ngủ thì đâu có suy nghĩ, thưa quý vị, mình tu tới cái mức nào đó cái tâm mình giống như ngủ, không phải ngủ đâu, nói ngủ chứ đâu có phải ngủ, tại vì mình tỉnh lắm, mình rất là an lạc, tại vì nó an lạc lắm. Cái pháp dụng cho tới mức thì nó như vậy. Còn nếu mình không có biết cách á, thì mình chỉ căng thẳng lắm, mình niệm Phật rất là căng thẳng, trạo cử rất là nhiều, có nghĩa là rất khó chịu, ngồi không có yên. Còn nếu mà mình ở trong cái trạng thái yên lặng đó thì mình ngồi mau hết thời gian lắm. Cái đó là nội tâm sâu lắm. Mình tu từ từ theo các ngài thì mình sẽ biết cái cách tu, thì mình sẽ vui vẻ lắm, mình sẽ cười được và mình an lạc, mình an ổn dữ lắm, thân tâm mình an lắm, không có thể nào mà diễn tả được. Đó là tại vì cái pháp an lạc nó như vậy. Vì nó an lạc như vậy lâu ngày thì nó tương ứng với cực lạc à, mà lòng thành của mình cảm ứng với cái lời nguyện của Phật nữa, cho nên ba nghiệp liền thanh tịnh. Tại vì cái nội tâm đã an lạc thì cái ý nghiệp nó đã yên xuống rồi đó, thì thân không có làm ác, mà khi đó cái miệng nó thường niệm Phật, cho nên cũng sẽ bớt những cái thị phi, và tu thêm cái tâm bồ đề thì sẽ thương chúng sanh, thương người rất thương. Như Chân Hiếu nói, trân quý thời gian, đừng có làm ai buồn, ở chung thì nên đối xử rất là tốt với nhau, như vậy mà tu hành. Khi mà cái tâm tin tưởng sâu xa về pháp này, cho nên từng câu từng chữ liền ở trong lòng niệm Phật rất là chân thành, rất là khẩn thiết mà rất là an lạc. Khẩn thiết mà không có an lạc thì nó căng thẳng lắm. Bởi vì cái này quan trọng lắm, cho nên Chân Hiếu cứ nói hoài, nói bao nhiêu năm cứ nói hoài. Thì hy vọng là khi nào mà bị căng thẳng thì phải nhớ, đừng có để nó thêm nữa, mà phải để cái tâm nhẹ nó xuống. Ngài Hư Vân nói nếu mà căng thẳng không có cho ông tu nữa, phải nghỉ nửa tiếng để mà đi bách bộ, đi rửa mặt gì đi, đừng có tu, tại vì ông tu nữa nó sẽ thêm căng thẳng. Ở trong căng thẳng lâu ngày thì không có ai mà giúp cho ông nổi. Vì vậy cái pháp của người ta là dễ dàng, dễ chịu, thoải mái, tinh thần dễ chịu, lấy cái đó làm cái chuẩn. Nếu mà tinh thần không có dễ chịu đó, nhất định là không có biết cách, là nó dùng cái sức nó không đúng, cũng như là mình nấu cái canh vậy, phải bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối mới được, không có quá được, cái gì quá vô cũng không có được, ngọt quá cũng không được, phải không, mặn quá cũng không được. Nó tâm cũng vậy, nó phải định tĩnh mà không có cho nó ngủ, nó phải định tĩnh lắm. Tâm nó cũng vậy, tâm và miệng hợp nhất với nhau liền có thể cảm ứng như Thế Tôn. Tâm mình và miệng niệm A Di Đà Phật thành tâm tha thiết liền cảm ứng với đại nguyện của Thế Tôn. Bởi vậy khi mà cảm ứng như vậy đó, Lý Bỉnh Nam mới nói cái đó mới là chân niệm Phật, cái đó là người thiệt rồi, niệm như vậy thì tiêu nghiệp trước. Tại vì cái tâm và miệng của ông hợp lại được thì liền đúng với cái lời của Phật dạy, niệm đúng pháp, cái đó mới gọi là niệm Phật. Còn cái người mà chưa có biết cách đó, cái miệng niệm, cái tâm thì suy nghĩ, cho nên không có cảm ứng, không có an lạc, công đức chút xíu à, nghiệp cũng không có tiêu. Tại vì cái tâm suy nghĩ thì nó sẽ tạo nghiệp, làm sao tiêu? Chẳng những không tiêu mà nó còn thêm nữa. Cho nên tâm mà nó hợp được với cái tiếng niệm Phật đó thì nó liền không có tạo nghiệp. Nó niệm A Di Đà Phật thì tạo nghiệp A Di Đà Phật, nó đâu có tạo cái nghiệp gì khác. Vì vậy nó liền đắc được cái ý nghiệp thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp mới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh thì là giải thoát. Ba nghiệp thanh tịnh là tu cái gì cũng giải thoát, chứ không phải tịnh tông đâu. Tu cái gì cũng phải lấy ba nghiệp đó. Mà cái ý nghiệp đó mà nhớ được Thế Tôn, cộng thêm cái âm thanh, ý nghiệp liền thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh đó là đúng lời của Phật rồi, Phật dạy như vậy, phải không? Đâu có sai được. Ý nghiệp thanh tịnh thì mình chỉ cần nhớ Phật, cái miệng và cái âm thanh và cái tâm nó hợp với nhau, phải niệm Phật phải như vậy thì nó mới đúng được. Còn nếu không có được như vậy đó thì uổng lắm. Tại vì cái tâm và cái miệng nó đi hai đường. Cổ đức đó, người xưa nói đó, cái miệng nó kéo không nổi cái tâm đâu. Ông niệm Phật nhiều nhưng mà cái tâm ông nó không chịu niệm thì cái miệng nó giúp không có nổi, nhưng mà cái tâm nó kéo được cái miệng. Cho nên cái tâm chân thành thì tu được. Cái miệng niệm nhiều nhưng mà cái tâm nó không chịu là chịu thua. Không có cách gì, cái miệng cứu không có nổi. Cho nên dùng tâm chân thành mà tu, thì cái tâm nó bắt cái miệng niệm, không niệm cũng phải niệm, tại vì tôi thích về Tây Phương. Thì từ đó mà ra cái công phu thanh tịnh. Thưa quý vị, hết giờ. Cái bài này dài lắm, nếu mà đọc không có thể nào mà xong được. Thầy Trần Hiếu nói thêm một ít, là cái đoạn ở dưới đó Ngài nói đó là Phật dạy là không có trụ pháp mà sanh tâm, đúng không? Phật dạy đừng có sanh cái tâm gì thì an lạc. Nhưng mà mình không có làm sao không có sanh tâm, mình lúc nào cũng sanh tâm. Cho nên Phật dạy ông sanh cái tâm A-di-đà Phật đi à, tại vì ông không có thể nào không sanh tâm như Bồ Tát. Bồ Tát người ta tu được, cái người đẳng cấp cao thượng đó, người ta có thể không có sanh tâm giống như kinh của Phật. Nhưng mà chúng sanh của ông không có làm được, cho nên ông sanh cái tâm mà sanh cái tâm Phật thì cũng là sanh tâm. Sanh cái tâm Phật chưa có phải đúng đâu quý vị. Ngài nói cái đó đó là cũng còn sai, nhưng mà sanh cái tâm Phật sẽ về Tây Phương. Về Tây Phương thì Phật dạy đừng có sanh tâm này làm được. Mà niệm Phật tới một lúc mà nó nhập vào cái chánh niệm sâu xa thì cũng không có sanh tâm. Lúc niệm Phật cũng không có sanh tâm thì cái người đó thì thường là chứng tam muội. Lúc đang niệm Phật cũng không có cái tướng niệm. Thì Ấn Quang Đại Sư cũng thường nói, niệm Phật tới mà mức độ thâm sâu thì cũng không có sanh tâm, cũng không có thấy mình niệm Phật, mà niệm không có ngưng. Cái đó là thâm sâu, thì nó tương ưng với cái Phật ở trong Kinh Kim Cang, nó tương ưng. Mà phải tu tới như vậy thì tương ưng, thì đắc tam muội. Cái phẩm sen là thượng phẩm. Còn mình thì chưa có được, cho nên sanh tâm, mà sanh cái tâm Phật, chẳng phải sanh cái miệng đâu. Mình hiểu lầm cứ niệm cái miệng, cái tâm sanh Phật ra mới được. Thì Phật dạy, tại vì ông thường sanh tâm cho nên sanh cái tâm Phật, đừng có sanh tâm khác, thì liền giải thoát. Tại sanh tâm Phật thì cùng với đại nguyện của Phật tương ưng, thì có sanh vào thế giới của Phật. Vì vậy niệm niệm đều có thể tu. Tu như vậy thân tâm an lạc, đời sống rất là an lạc, cơ thể nó quân bình, nó rất là ổn định, tinh thần nó rất là ổn định, thân thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái cảm giác rất là hỷ lạc, thì cả một đời người không có uổng. Nhưng mà đâu có khó lắm đâu, mình chỉ nhận xét cho chính xác lời của các ngài dạy, mình thực hành, mình sẽ liền có pháp hỷ. Khi mình an lạc thì gia đình mình vui, rất là vui, mình đời sống rất là, vẫn như là mình nâng cái cảnh giới của mình lên một cấp rất là thanh tịnh. Còn mấy thì mình thì đau khổ lắm, tại ba nghiệp mình không có tu được thì nó vậy đó, nó là khổ dài dài, nó khổ tới không có thể nào mà chấm dứt được. Cả đời sau nó cũng khổ, nó khổ cho tới không có cái điểm kết thúc, nó như vậy đó. Mà nếu mà thanh tịnh thì nó cũng không có điểm kết thúc, nó cũng thanh tịnh tới mà không có cái điểm nào kết thúc, nó thanh tịnh tới mà mới mốt thành Phật luôn. Như là Phật xin hết đó. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn sơ ta ca mâu ni phật nam mô bổn sơ ta ca mâu ni phật nam mô bổn sơ trọn thành Phật đạo.